Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy ngẫm bài thứ 45, Ca ngợi và than trách, theo sách Xuất Ai Cập chương 15 từ câu 1 đến câu 27. Sau khi Israel được cứu ra khỏi Ai Cập, chúng ta đang theo dõi hành trình của họ hướng về đất hứa. Đây là một cuộc hành trình lâu dài bước đi bởi đức tin, đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Nếu không nhờ đức tin và tin cậy nơi quyền năng, ân sủng của Chúa, Israel không thể đi trọn con đường đó. Mặc dù phần kỹ thuật trong chương 15 có hai phần, phần thứ nhất từ câu 1 đến câu 21 là bài ca ngợi, và phần thứ hai là hoàn cảnh gặp nước đắng tại Mara từ câu 22 đến câu 27, dường như là hai sự kiện biệt lập với nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu rằng Môi-se có dụng ý của ông khi đặt hai câu chuyện này gần nhau. Cách hành văn của Môi-se cho ta thấy hai thái độ tương phản của Israel đối với cùng một Đức Chúa Trời. Cho nên, dù nhắc đến hai phương diện khác nhau trong đời sống của Israel, hai phần này vẫn có mối liên hệ rất mật thiết. Chúng ta cùng suy gẫm phần Kinh Thánh này theo một khía cạnh khác để tìm bài học cho mình trong bước đường theo Chúa. Chúng tôi xin trích đọc một số câu trong sách Xuất Ai Cập chương 15 từ câu 19. Vì ngựa của Pharaoh, binh xa cùng lính kiện người đã xuống biển, và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên, nhưng dân Israel đi giữa biển như đi trên đất cạn. Nữ tiên tri Miriam là chị của Aaron, tay cầm trống cơm. Các đàn bà đều đi ra theo người cầm trống cơm và múa. Miriam đáp lại rằng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đoạn Môi-se đem dân Israel đi khỏi biển đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ, trọn 3 ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Mara, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ này gọi là Mara. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng, chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu vang Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng chữa bệnh cho ngươi. Kính thưa quý thính giả, Môi-se kỹ thuật bài ca ngợi Chúa và sự kiện Mara này nối tiếp nhau cho thấy điều gì? Có sự mâu thuẫn nào trong thái độ đức tin của Israel khi vừa mới hát ca ngợi Chúa lại oán trách Chúa tại Mara? Ngày nay, chúng ta có dễ vấp phải thái độ đức tin này không? Chúa có phương thức nào chữa trị cho con dân Chúa trong thái độ oán trách tại Mara? Chuyên cần nghe và vâng giữ lời Chúa giúp cho đức tin chúng ta thế nào? Môi-se đã sắp xếp hai sự kiện này gần nhau, hẳn là để cho chúng ta có thể dễ dàng thấy ngay sự tương phản lớn lao trong thái độ thờ phượng và lối sống đời thường của tuyển dân Chúa. Vừa mới ca ngợi thờ phượng Chúa, lại lầm bầm oán trách Chúa là hai việc làm trái ngược không thể cùng đi với nhau được. Nhưng đó là điều thường diễn ra trong đời sống của tuyển dân Chúa ngày xưa, cũng như trong nếp sinh hoạt của nhiều người theo Chúa ngày nay. Đây là một trong những lý do chính khiến Israel bị giới hạn trong vai trò làm nguồn phước cho nhiều dân tộc. Cũng là thái độ khiến cho đời sống của con dân Chúa thiếu phước, thiếu hiệu quả thuộc linh và thiếu ảnh hưởng tốt cho nước trời. Israel có đức tin hời hợt, mau thay đổi, không luôn luôn vững lập nơi Chúa hằng hữu. Đó là loại đức tin thường chỉ bày tỏ ra trên lời nói mà không được chứng thực qua hành vi trong đời thường. Đức tin chỉ tỏ ra trong lễ nghi tôn giáo, chứ không thấy trong nếp sống hàng ngày. Trong phúc âm Mác chương 7 câu 6, Chúa Cứu Thế Giê-xu phán cùng những người Pha-ri-si và thầy thông giáo rằng, hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi là phải lắm, như có chép rằng, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Lòng tin cậy của Israel không thực sự keo sơn gắn bó với đấng vừa mới giải cứu họ ra khỏi Ai Cập. Họ tỏ ra thiếu tin cậy Chúa. Nếu Israel có đức tin thật, đức tin trưởng thành, không thay đổi, thì chắc chắn sẽ phản ứng cách khác. Một khi họ đã tin Chúa có thể dùng quyền năng cứu họ ra khỏi Ai Cập và rẽ nước biển đỏ giải cứu cho họ, thì cũng sẽ tin Ngài có thể giải quyết nan đề nước đắng tại Mara. Một khi tin rằng Chúa đã giải cứu trong quá khứ, thì Ngài là Đức Chúa Trời không hề thay đổi, cũng có cách để giúp Israel và mỗi chúng ta trong hoạn nạn, thử thách hiện tại và tương lai. Tiếc rằng Israel hát ca ngợi Chúa với lời lẽ đầy tin cậy, nhưng khi gặp hoạn nạn, Mara lại không tin cậy cầu hỏi Chúa mà chỉ sẵn sàng oán trách. Tuy dân Israel chỉ oán trách Môi-se và A-rôn, chúng tôi lấy gì uống trong chương 15 câu 24 và nói hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đặng làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói trong chương 16 câu 3. Nhưng họ không thể phớt lờ hay bỏ qua sự thật là Môi-se và A-rôn chính là tôi tớ của Chúa và là người lãnh đạo do Chúa sai đến để theo sự hướng dẫn của Ngài mà dẫn dắt Israel. Cho nên oán trách Môi-se cũng chính là tỏ ra thiếu đức tin và gián tiếp trách móc Chúa hằng hữu. Đức tin của tuyển dân Chúa cần được rèn tập và điều chỉnh. Trước hết, đức tin thật không chỉ tỏ ra bằng những lời ca ngợi mà thôi, nhưng cần nối kết những lời tuyên xưng ca ngợi Chúa trong khi thờ phượng với hành vi áp dụng trong cuộc sống mỗi ngày. Dù hai bối cảnh khác nhau, nhưng cách đáp ứng phải cùng một thái độ đức tin mà thôi. Dân Israel đã thất bại vì không liên kết được hai khung cảnh đó là một. Dường như thờ phượng là chuyện tôn giáo, còn nan đề mỗi ngày là chuyện phải giải quyết theo cách đời. Cho nên, họ vừa mới ca ngợi thờ phượng Chúa về những việc quyền năng lớn lao Chúa đã làm để giải cứu họ, lại vừa sẵn sàng mau chóng lẩm bẩm oán trách Môi-se khi gặp bất cứ nan đề nào trong hành trình về đất hứa mà nước đắng tại Mara chỉ là một hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu mà thôi. Đức tin thật không thay đổi theo hoàn cảnh. Thay vì giữ một thái độ đức tin bất nhất, lúc vui, lúc buồn, trồi suột tùy theo hoàn cảnh, Chúa muốn người thuộc về Chúa phải vững lòng, tin cậy Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ con dân Chúa, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5, câu 16-18. Điểm thứ hai chúng ta cần lưu ý. Người sống với đức tin thật sẽ mau chóng hiểu biết ý Chúa trong hoàn cảnh của mình, nhận ra được bản chất thuộc linh trong mọi nan đề của đời sống, chứ không chỉ ở trong nơi ca hát thờ phượng. Sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy hoạn nạn thử thách có tác dụng làm cho đức tin càng vững mạnh và trang bị chúng ta cho cõi vĩnh hằng trong nước trời được sống với Chúa. Ông nói, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, chúng ta cần lưu ý bản chất đa dạng của thử thách. Thử thách trăm bề, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Tại Phi-e-rơ nhất chương 1, câu 6 đến câu 7. Sống với đức tin thật, con dân Chúa cần tiếp nhận và vâng giữ lời Chúa. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh nước đắng tại Mara, Chúa muốn dân sự kêu cầu Chúa như Môi-se và Ngài có cây gỗ để làm cho nước đắng thành ngọt. Nhưng giải pháp lâu dài của Chúa cho tình trạng thiếu tin cậy của tuyển dân chính là lời Chúa. Chúa truyền cho họ lời hứa trong câu 26. Nếu ngươi chăm chỉ nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Đây cũng là lời nhắn nhủ, khuyên lơn, tỏ bày phương tiện của ân sủng để giúp cho đức tin của con dân Chúa được tăng trưởng và kéo họ đến gần Ngài. Trong thư Roma chương 10 câu 17, sứ đồ Phao-lô nói như vậy: đức tin đến bởi sự người ta nghe. Nghe và vâng giữ lời Chúa, con dân Chúa sẽ được nhận biết Chúa, thờ phượng Chúa, yêu mến, tin cậy Ngài càng thêm. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng tỏ cho các môn đồ của Ngài: ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21. Trong ơn chăn dắt của Chúa, lãnh tụ Môi-se sẽ dẫn dân sự đến chỗ nhận lãnh những điều răn và luật lệ của Chúa tại núi Sinai. Chúng ta có thể thắc mắc vì sao Chúa lại đưa họ đến vùng nước đắng Mara. Đây là cơ hội rèn luyện đức tin, cơ hội để tuyển dân học bài học, tỏ lòng tin cậy Chúa. Nếu đáp ứng đúng, họ sẽ có cơ hội thấy quyền năng giải cứu của Chúa và sẽ thêm lòng tin cậy Ngài. Kinh nghiệm được sự chữa lành và giải cứu tại Mara sẽ càng bồi đắp thêm thật sâu xa cho tấm lòng, cho tinh thần cảm tạ và ca ngợi, chứ không chỉ dừng lại ở những lời lẽ trên môi miệng mà thôi. Chúng ta ghi nhận những bài học cho mình qua thông điệp của Chúa từ phần Kinh Thánh này. Trước hết, hãy để ý xem những lời ca ngợi và thờ phượng của mình có thực sự phát xuất từ đức tin và sẽ áp dụng vào kinh nghiệm cuộc sống mỗi ngày không, hầu cho sự thờ phượng Chúa của chúng ta không chỉ là hình thức hay chỉ dừng lại ở những lời lẽ hời hợt. Đôi khi, chỉ vì một vài ngày thiếu nước như tại Mara có thể làm chúng ta bối rối và hoang mang mà quên rằng quyền năng của Chúa có thể kiểm soát những khối nước khổng lồ của Biển Đỏ. Không có gì quá khó cho Chúa, chỉ vì chúng ta quá mau quên và vô tín đó thôi. Sự thờ phượng phải lẽ sẽ giúp gợi nhắc và củng cố đức tin chúng ta khi chúng ta xưng nhận những lời hứa của Chúa và ca ngợi Ngài. Con đường theo Chúa, vì có Chúa dẫn lối, lãnh đạo, luôn luôn là con đường không sai lầm. Cho dù đôi khi Ngài đưa dắt qua cơn ba đào, gặp thử thách cũng là trong ý muốn tốt lành của Chúa, Ngài có mục đích cho ta, để trong đó ta được biết Chúa rõ hơn, được nghe những giáo huấn cần thiết cho linh hồn mình. Và sự kiện tại Mara trong ơn sắp đặt thiên thượng là một sự thử thách đức tin cần thiết cho Israel và là một phương tiện Chúa dùng để giáo huấn dân này. Chúa đã dùng hoàn cảnh trong những bước hành trình của Israel như một loại trợ huấn cụ hết sức thực tế và đặc biệt để giúp chúng ta thấy chính mình và kinh nghiệm lời dạy của Chúa, để cho tâm tánh chúng ta được điều chỉnh, được gạn lọc mài dũa, càng ngày càng trở nên người theo lòng Chúa, càng được sống theo ý muốn Chúa hơn. Tùy theo cách ta đối diện với những hoàn cảnh thử thách, sẽ đem lại đức tin tăng trưởng hay thối lui, thay vì trách móc lầm bầm, đổ lỗi, chứng tỏ là chưa tin cậy hoàn toàn nơi sự dẫn dắt của Chúa. Nguyện chúng ta noi gương Môi-se, kêu cầu Chúa để kinh nghiệm được những gì trong đời sống ta còn mang bản chất đắng như nước mang bệnh tại Mara, phải được Chúa chữa lành để trở thành ngọt ngào, hữu ích cho danh Chúa.